Chính ở trong kinh Thắng Man. Rồi thì chúng ta cũng biết qua rằng là kinh Thắng Man này có ba cái bản dịch. Thì cái bản dịch mà phổ biến nhất đó là bản vào triều đại Nam Bắc Triều của ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch. Thì ngài Cầu Na Bạt Đà La đó thì đó là phiên âm, còn nếu mà dịch ra đó thì người Trung Hoa dịch là Công Đức Hiền. Thế là ngài cũng là người dòng dõi Bà La Môn. Thì cái khi mà còn nhỏ tuổi nó thì chuyên học về ngũ minh và các luận của Bà La Môn giáo, hiểu rộng về các môn về thiên văn, toán học, y dược và chú thuật. Rồi thì một hôm sau khi đọc A Tỳ Đàm Tâm thì ngài giật mình và tỉnh ngộ. Rồi từ đó trở đi thì tin sùng Phật pháp vô cùng. Xong hiểm một cái nỗi rằng là ngài vốn xuất thân trong một cái gia đình của Bà La Môn đời đời thờ ngoại đạo. Cho nên ngài bị gia đình cấm ngăn, không có cho theo Phật pháp. Vì vậy sau đó một thời gian thì ngài mới bèn bỏ nhà trốn đi và xuất gia học đạo. Rồi thì rất là tinh thông cả ba tạng. Thì sau này ngài chuyển từ tiểu thừa sang thành học đại thừa. Và ngài rất là chuyện về hai cái bộ đại phẩm với lại Hoa Nghiêm. Rồi sau khi mà thọ giới Bồ Tát thì ngài mới viết thư về khuyên cha mẹ là nên theo chính pháp. Thì rốt cuộc thì người cha đó là cảm động với những cái lời khuyên của ngài đó mà quy Phật pháp. Rồi sau đó thì ngài bèn từ bỏ xứ Ấn Độ mà qua Tích Lan, rồi từ Tích Lan lại đến Trung Hoa. Thì khi mà trên đường biển đi từ Tích Lan đến Trung Hoa đó thì con thuyền của ngài gặp sóng gió và mọi người trên tàu đều nhốn nháo sợ sệt. Thì bây giờ ngài hết sức là bình tĩnh á, khuyên với mọi người rằng là cùng với ngài ngồi nhiếp tâm mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì bây giờ ngài tụng kinh, rồi lễ Quan Thế Âm. Thì rồi bỗng nhiên có một cái cơn gió mạnh thổi trôi cái đám mây đen đi. Và cuối cùng á thì con thuyền đến được cái bến Bình Yên. Bây giờ đó là năm thứ 12 của triều đại Nguyên Gia, tức là Tây Lịch nó là năm 435 đời nhà Lưu Tống. Thì khi mà thuyền đến Quảng Châu á, thì quan thứ sử là Sa Lãng dâng biểu lên vua. Thì bây giờ vua Tống nó là gọi là Tống Văn Đế sai sứ nghênh đón ngài vào Kiến Khương, rồi sắc sai các vị tăng như Huệ Nghiêm, Huệ Quán cung nghênh ngài về chùa Kỳ Hoàn Rồi sau đó thì vua lại đích thân triệu thỉnh ngài về kinh đô để giảng kinh, và các vị tướng quân như là Bành Thành Vương hay là Nghĩa Khương, thậm chí cho đến thừa tướng là Tiêu Vương cũng đều lễ ngài làm thầy. Thì mình biết rằng là Tống Văn Đế là Nam Triều, thì mà kẻ mà tử thù của Tống Văn Đế đó là Bắc Triều đó, tức là bây giờ đó là Ngụy Võ Đế. Thì mình cũng biết Ngụy Võ Đế là ông vua mà phá Phật và diệt Phật đầu tiên trong cái lịch sử của nước Trung Hoa. Thì Ngụy Võ Đế nó đã nhiều lần đem quân đó muốn thôn tính nước Tống ở phương Nam nhưng mà bất thành, là bởi vì rằng là không sao đánh bại được quân Tống hết, dù rằng là Tống khi nào cũng ở cái thế thủ. Thì vua Tống Văn Đế ở bên kia thì Võ Đế, nó là Ngụy Võ Đế, bên này thì là miền Nam thì Văn Đế, miền Bắc thì là Võ Đế. Võ Đế thì phá Phật, Văn Đế thì sùng Phật. Rồi thì bây giờ ngài mới bắt đầu giảng kinh cho chúng tăng ở chùa Kỳ Hoàn. Và bây lúc đó mọi người nghe cái tiếng tăm của ngài thì vân tập về đó để nghe ngài giảng kinh Tạp Hà Hàm. Rồi sau đó ở chùa Đông An đó, thì ngài dịch kinh Đại Pháp Cổ. Đến tháng 8 năm Nguyên Gia thứ 12 thì ngài dịch kinh Thắng Man ở quận Đơn Dương. Lúc bây giờ đổ chúng có hơn 700 người theo học với ngài. Sau quan thừa tướng là Tiêu Vương ở trấn Kinh Châu mời ngài về chùa Tân Tự giảng kinh Hoa Nghiêm. Cho đến đầu niên hiệu Hiếu Kiến thì Tiêu Vương mưu phản ép ngài cùng đi với lại Tiêu Vương ở trong quân. Thì khi quân của Tiêu Vương đại bại ở Lương Sơn, tất cả chiến hạm đều cháy, quân gần tiêu diệt, thì ngài nhất tâm niệm Quan Thế Âm mới thoát khỏi nạn. Sau khi Tiêu Vương bị đánh bại, Vũ Đế sai tướng quân là Vương Huyền Mô đón ngài về. Đến Kiến Khương thì vua thân hành thăm hỏi và chiếu chỉ cho ngài ở lại hậu đường đó và cung cấp y thục thực và cũng như là những người hầu kẻ hạ. Trong hơn 10 năm ở Kinh Châu thì ngài thường làm công việc ghi chép thư sớ cho Tiêu Vương, cho đến khi mà Tiêu Vương bị đánh bại thì ngài chẳng bao giờ đề cập gì đến cái vấn đề mà gọi rằng là quân sự đó của Tiêu Vương. Thì một hôm nhân cái lúc nhàn đàm á, thì Tống Văn Đế mới hỏi vua, hỏi sư một điều là ngài có nhớ thừa tướng không. Thì ngài đáp rằng tôi đã thọ ân cúng dường suốt 10 năm thì làm sao quên được. Hôm nay xin bệ hạ cho tôi 3 năm để thắp hương cầu nguyện cho thừa tướng. Vua không vui nhưng mà vẫn chuẩn y. Rồi sau khi chùa Trung Hưng được xây xong thì vua mới mời ngài về chủ trì ở đó. Rồi thì khi mà ở Đông Phủ có yến hội, các vị vương tôn và công tử tập hợp về đó, ngài cũng được mời đến để tham dự. Bây giờ ngài chưa kịp cạo tóc, đầu tóc dài trắng xóa, vua từ xa trông thấy đã bảo với đại quan thượng thư Tạ Trang rằng Ma Diễn thông minh cơ giải, có điều tuổi già đã đến rồi, để trầm hỏi thử xem. Rồi vời ngài lên bệ và nói: Trẫm thật chẳng phụ ý Ma Diễn từ xa đến đây, duy có một điều mà thôi. Ngài đáp: Bần đạo từ xa về đến Đế Kinh chót 30 năm, thật chẳng hổ đối với ơn chi ngộ của thiên tử, duy có một điều là cái chết của cái thân già bệnh 70 này mà thôi. Vua khen ngài có cái tài cơ biện, mời ngồi bên ngự tòa. Ma Diễn là gọi tên của ngài, tại ngài hay thường giảng dạy về Đại Thừa. Ma Diễn có nghĩa là Đại Thừa. Sau thì vua sắc dựng chùa Bạch Tháp ở Mạt Lăng cho ngài ở năm Đại Minh thứ 7, có hạn lớn Ngài vâng chiếu chỉ đến điếu đài ở Bắc Hồ cầu mưa, bỏ cả ăn uống, im lặng, đọc kinh trì chú. Hôm sau trời nổi mây, mưa xuống rầm rề. Tháng giêng năm Thái Thủy thứ tư, Ngài lâm bệnh. Lúc lâm chung thấy hoa trời và thánh tăng, Ngài tịch năm 75 tuổi. Thì sự nghiệp mà phiên dịch của Ngài bao gồm các kinh như là Sắc Đạt Kinh, Ananda Mục Thư, Nikhali Đà Kinh, Anh Vũ Kinh, Tội Phúc Báo Ứng Kinh, Tương Tục Giải Thoát Địa Ba La Mật Liễu Nghĩa Kinh, Tương Tục Giải Thoát Như Lai Sở Tác, Tùy Thuận Xứ Liễu Nghĩa Kinh, Tứ Nhân Xuất Hiện Thế Gian Kinh, Tứ Phẩm Học Pháp Kinh, Thập Nhất Tưởng Tư Niệm Như Lai Kinh, Thập Nhị Đầu Đà Kinh, Thập Nhị Phẩm Sinh Tử Kinh, Thân Phật Đầu Bản Kinh, Thù Đề Già Kinh, Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, Đại Ý Kinh, Bệ Ma Túc Kinh, Tân Đầu Lư Đột La Xà Vi U Đà Diên Vương Thuyết Pháp Kinh, Ma Ha Ca Diếp Độ Bần Mẫu Kinh, Lão Mẫu Nữ Lục Anh Kinh. Các kinh trên mỗi kinh đều một quyển, Đại Pháp Cổ Kinh hai quyển, Đại Phương Quảng Bảo Nhiếp Kinh, Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa mỗi kinh ba quyển, Ương Quật Ma Kinh, Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh, Lăng Già A Bạt Đà La Bảo Kinh mỗi kinh bốn quyển, Tạp A Hàm Kinh 50 quyển, Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Luận 12 quyển. Các kinh luận trên đều hiện còn. Và kể ra một số kinh đã thất truyền rất là nhiều, như là Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh, Vô Nghĩa Kinh, Chư Pháp Vô Hành Kinh, vân vân, đều bị thất truyền. Thì đó là tiểu sử của Ngài Cầu Na Bạt Đà La, thường cái người mà dịch kinh Thắng Man. Rồi thì ngoài ra thì mình cũng biết rằng là cái kinh Thắng Man này á, là cái tên cho đầy đủ gọi là Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh. Thì Thắng Man nó là tên người, Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện cũng giống như nói đến cái nghĩa pháp, còn Phương Quảng là nói chung về ý nghĩa của Đại Thừa. Kinh là cái tên chung của mọi kinh này. Thì cũng hiểu rằng là Thắng Man, thì Man là thật ra là một cái loại hoa, giống như hoa mặt lợi, một thứ hoa thơm để đeo trang sức, cài trên đầu. Thành ra nói rằng là Thắng Man, thì bà mẹ của Thắng Man đó là Mặt Lợi Phu Nhân. Người Ấn Độ thì có một cái truyền thống là hay lấy tên của người mẹ đó đặt để vào tên của người con, nên giống như là Xá Lợi Phất gọi Xá Lợi Tử vậy đó. Thì vì vậy đó mà Mặt Lợi nó cũng gọi là Man đấy, cái thứ hoa của trang sức. Còn nói đến Sư Tử Hống là tượng trưng cho cái vấn đề gọi là thuyết được những cái giáo pháp mà chân chính chân thật, thì nói là Sư Tử Hống. Thì khi mà nói lên những cái giáo pháp chân chính và chân thật đó thì khiến cho người ta bừng tỉnh, như tiếng sư tử gầm đó, làm cho ai cũng phải là kinh tỉnh hết. Rồi thì còn một nghĩa khác là làm cho ngoại đạo, tức là trùng cáo phải sợ sệt, tức là ngoại đạo là nghe xong rồi khiếp hãi, kinh hãi. Vậy thì bất cứ cái giáo pháp nào á, mà có cái công năng gọi là tồi tà phụ chính á, mà được tuyên thuyết á, đều gọi là sư tử hống. Nên cái nghĩa của cái sư tử hống á, là tồi tà mà phụ chính, tức là hiện bày cái chân lý mà phá bỏ đi tất cả những cái tà thuyết, thì nó là đều nói là sư tử hống hết. Rồi thì nhất thừa đại phương tiện, sư tử hống nhất thừa, tức là nói lên cái giáo pháp mà nhất thừa, thì nói lên cái giáo pháp nhất thừa tức là cái chân lý tối thượng á, cho nên mới gọi là sư tử thống. Nhưng cái giáo lý nhất thừa thì chúng ta cũng biết là không có thể nào mà nói lên được hết, tức là ngôn từ không thể nào mà diễn bày được cái nhất thừa. Mà nhất thừa chỉ có trí tự hiểu thôi, cái trí tự biết thôi, mà không có do nên thật sự mà nói thì không do nên kiến văn giác chi mà hiểu được. Nhưng mà cũng có thể nói là do kiến văn giác chi mà hiểu, bởi vì là kiến văn giác chi nó có hai loại nghĩa. Thì một là kiến văn giác chi đó nó là phát sinh từ thức phân biệt, là giống như là phàm phu. Hai là kiến văn giác chi phát sinh từ trí vô phân biệt, là như của chư thánh hay là của chư Phật. Thành ra do cái thức phân biệt mà mình kiến, do những cái thức phân biệt mà mình chi. Thì chẳng hạn mình nhìn thấy như vậy này, một cái sự kiện gì ở thế gian này á, thì mỗi người nhìn thấy nó một khía cạnh, mỗi người nhìn thấy nó khác nhau. Thì tại sao lại mỗi người nhìn thấy nó khác nhau? Thì tại do cái thức phân biệt. Thì cái thức phân biệt nó có một cái điều gọi là không bao giờ nó là chân lý được cái thấy của nó, là bởi vì do nên cái thức phân biệt thì con người ta chỉ thấy được cái điều mà cái óc người ta nó muốn thấy, tức là cái sự phân biệt người ta nó muốn thấy, mà nó không phải là thấy một cách khách quan, tức là thấy cái sự kiện nó một cách hoàn hảo, đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, mà nó chỉ thấy cái cảnh đó hiển hiện những cái nó muốn thấy mà thôi, nó chỉ thấy được những cái nó muốn thấy mà thôi. Thành ra cái thấy đó của nó không có khách quan, mà nó không phải là nó thấy cái cảnh đó một cách trung thực, một cách mà khách quan. Tức là nói như vậy để cho mình hiểu là tỷ dụ như rằng là đồng nhìn thấy một cái cảnh đấy, thế nhưng tùy theo cái tâm thức thì cái người thấy cái đó chỉ thấy sự lợi ở trong đó. Có người thì tinh tế hơn hả? Thì thấy có một cái mặt mà rằng là hại gì đó, thì đương nhiên là theo cái thấy đó đó, mà theo cái mà tham muốn ở trong lòng đó, mà hai cái thấy nó mới khác nhau. Thành ra thường thường thì người ta chỉ thấy được cái gì đó mà cái tâm thức của con người nó luôn luôn mong mỏi, nó luôn luôn muốn thấy, muốn được. Và nó không có bao giờ nó thấy ngoài cái sự mong mỏi đó. Thành ra cái thấy đó của nó không bao giờ khách quan được. Mà một khi nó thấy như vậy á, nó kiến như vậy á, thì đương nhiên nó giác phải sai, đương nhiên nó chi phải sai. Tức cái giác đó là một cái cảm thọ của nó, và cái chi là một cái hiểu biết của nó đương nhiên đều sai hết. Anh ra giống như là Trang Tử, mà thí dụ là cái anh chàng ấy mất cái búa đấy, anh nhìn cái thằng hàng xóm, anh thấy thằng hàng xóm cái hành vi nào của nó có vẻ cũng có là gian hết, có vẻ giống như là có một cái gì đó dối trá và gian dối, cho nên anh càng nghi nó. Cho đến một ngày anh khám phá được là cái búa của anh bỏ quên dưới giường á, thì bây giờ á, anh nhìn cái thằng đó hành động hành vi gì của nó đều có vẻ như là minh bạch vô cùng, quang đại, quang minh chính đại vô cùng. Anh ra như thế thì thấy ngay rằng là cái tâm lý con người nó khi nó như thế nào á, thì cái kiến của nó theo cái tâm lý của nó. Thành ra cái kiến của nó chỉ kiến trong vòng cái tâm lý của nó thôi, mà không có vượt hơn được như vậy. Rồi nó nghe cũng vậy, rồi đến văn cũng vậy, nó cũng chỉ thích văn những cái mà nó muốn văn thôi. Cho nên vì như vậy thì ở đây nó mà những người xuất gia thì có thể có được những cân kinh nghiệm nói trên, nó là cũng có rất nhiều người tại gia hỏi mình là nên làm thế nào. Nhưng mà nếu họ hỏi thì họ hỏi, nhưng mà họ không hỏi thật lòng, họ hỏi là để họ muốn có đồng lõa, chứ không phải là họ hỏi để họ được chỉ bày. Nghĩa là làm sao? Tức là khi họ hỏi đó, mà giả sử như mình cho một cái kết quả, cái ý kiến của mình đó, mà không có giống với cái ý của họ đó, thì họ không vui và họ không có hành theo. Nhưng nếu mà mình cho cái kết quả đó mà cũng giống hệt như cái ý của họ muốn đó, thì họ vui mừng hớn hở và họ làm theo. Và khi họ vui mừng hớn hở làm theo là bởi vì có mình đồng lõa với họ trên cái quyết định đó, trên cái tư tưởng đó, có người đồng lõa, có người chấp nhận, có người đồng ý. Thành ra khi mà họ nghe, họ cũng chỉ thích nghe những cái gì đó mà thôi, cho nên họ chỉ nghe ra được những cái gì họ thích. Cho nên cũng kinh dược sư, nhưng mà người ta nghe xong người ta chỉ thích cái như vậy cầu, cho nên người ta chỉ lợi dụng cái công phu tu tập của Đức Phật dược sư cũng như 12 lời nguyện của Ngài để người ta chữa bệnh chân tay xong hết, mà chỉ chữa thân bệnh mà thôi, mà người ta không hiểu là 12 lời nguyện của Ngài đó cũng như là tất cả cái công phu tu của Ngài nó mà được trở thành một Đức Phật gọi là dược sư là để muốn chữa không phải chỉ thân bệnh mà tâm bệnh nữa. Trước tiên là thân, sau là tâm. Đó. Thì chữa cả cái tâm bệnh cho người ta để cho người ta thành một cái người mà chữa sạch bệnh được. Cũng như mình cũng phải hiểu một cái điều như thế này này. Nếu bệnh á mà mình đặt tên, mình lấy danh, lấy tướng để gọi là bệnh á, thì bệnh nó có sinh có diệt thiệt. Nhưng mà bệnh vốn là không có danh, không có tướng. Cho nên thật sự ra rằng là con người ta không thể diệt được bệnh trừ khi nào mà người ta hiểu được cái thực tính đó của bệnh là không thể, người ta mới diệt được như trong kinh Duy Ma nói. Thì tại sao bây giờ mình cứ suy nghĩ như thế này, khi mà mình có một cái tướng, tức là một cái cảm thọ, một cái cảm giác là mình đau, đau bụng hay đau gì, mình đặt tên cho cái đó là đau bụng, thì bây giờ cái bệnh đau bụng đó thì mình lấy cái cảm thọ đó đó, mình lấy cái tướng đau đó, cái tướng mà nhăn nhó đó, cái tướng khổ sở đó, mình lấy tất cả những cái thứ đó đó làm cái tướng của bệnh, cái danh đó nó làm cái tên của bệnh, thì bệnh nó có danh có tướng, thì bệnh đó nó có sinh có diệt, thì bệnh nó có sinh cho nên bệnh nó có diệt, thành ra nó mình có thể nghĩ là mình chữa được nhiều bệnh. Đó. Thế nhưng kỳ thật ra nó bệnh thì đồng bệnh, tất cả mọi bệnh đều từ bệnh mà sinh ra, từ bệnh mà sinh ra đủ thứ thứ bệnh, thì cái bệnh thật nó là vốn là vô tướng, cho nên nó năng sinh ra đủ thứ bệnh, con người nó có mầm bệnh cho nên nó mới sinh ra đủ thứ bệnh. Đó. Mà cái bệnh thật đó đó thì nó vô danh, cho nên vì vậy nó có thành bệnh đau bụng, bệnh nhức đầu, bệnh ho, bệnh ung thư, bệnh liệt kháng, bệnh tim, bệnh phổi, lung tung bệnh, vô số bệnh. Thì vô số bệnh đó là do nơi cái gốc bệnh, cái mầm bệnh mà năng sinh ra vô lượng bệnh, rồi vô lượng bệnh đó nó được người ta đặt tên, được người ta nhận tướng, tướng ở những cái triệu chứng của nó, với lại những cái mà quả sinh ra. Người ta nhận cái tướng đó là cái bệnh mới đặt tên cho nó. Thì tất cả những cái bệnh nói trên nó đó thì nó có sinh có diệt, cho nó có sinh thì cũng có khả năng diệt nó. Nhưng mà có diệt nó đi chăng nữa thì vô ích, là bởi vì chưa diệt tận gốc, cho nên cái bệnh gốc là cái mầm gốc đó thì cái bệnh nó không có diệt được. Và cái bệnh nó không cách gì diệt được, chỉ có diệt được một điều đó là khi hiểu được nó rằng là vốn thằng là vô. Tức là nó vốn rằng là không tịch. Thì diệt được nó. Hay giống như là trong kinh của Duy Ma nói vậy. Thành ra nếu mà nhìn bệnh ở trên cái vấn đề của vô tướng, của vô danh á, thì người ta không có diệt được. Tại vì người ta diệt được cái này cái nọ nó sinh. Với lại cái gốc bệnh nó vẫn còn. Thành ra là gốc bệnh nó còn thì là nó lại sinh. Thành ra người ta đâu có diệt được. Người ta chỉ tạm chặn đứng nó nhất thời. Còn người ta không diệt nó được. Cho nên đau bụng nó nói là diệt được rồi, nhưng mà thật ra đâu có, bởi vì nếu diệt được rồi thì nó vĩnh cửu không bao giờ tái sinh, nhưng mà nó vẫn có khả năng tái sinh. Thành ra thế mới biết rằng là không có thật diệt. Nó chỉ chặn đứng đến nhất thời mà thôi. Thành ra khi người ta tụng kinh dược sư thì người ta không có hiểu cái ý nghĩa của kinh dược sư là cố ý chỉ những cái bệnh nó tận căn, hoặc là cái ý của một cái người mà tu học á, thì người đó nhìn thấy được một cái ý đại thừa Phật pháp ở trong kinh dược sư, tức là có nghĩa rằng là không những mình trị được bệnh cho mình mà mình còn trị được bệnh cho nhất thiết chúng sinh nữa. Cho nên tụng trì kinh dược sư, thờ phụng dưỡng Phật dược sư là để như vậy. Thì có người để ngược ấy. Thế chẳng hạn thì dù như rằng là có người thì thứ nhất là đại đa số là dùng kinh dược sư chỉ để trị bệnh cho mình, thứ hai thì có một số những người mà chẳng hạn như cũng học thuốc thì mà thỉnh tượng của ngài về thờ, thì thờ là cũng giống như là thờ tổ vậy đó, giống như là người ta học võ thì xưa người ta thờ tổ, người ta làm gì thì xưa người ta thờ tổ, người ta nấu ăn nấu bếp nó cũng có tổ. Thì bây giờ mình học thuốc thì mình có tổ, thì mình thờ tổ y chang như vậy thôi, chứ không phải rằng là thờ dược sư theo đúng cái tinh thần của dược sư. Thì nếu thì do như vậy thì người ta tại sao lại có cái nhìn chênh lệch như vậy? Thì đó là cái nhìn chênh lệch, đó là chỉ tại vì do nơi cái gọi là cái tâm của con người. Thành ra cái tâm con người nó mong muốn như thế nào á, thì nó kiến như thế nấy, thì nó văn như thế nấy. Mà nó đã kiến, nó đã văn như thế nấy, thì đương nhiên giác và chi phải tương ứng theo cái đó, theo kiến và văn. Thành ra như thế thì cái tâm của nó có rộng rồi, có khởi rồi, rồi nó mới kiến, rồi nó mới văn. Cho nên kiến văn nó của nó thành chật bậy. Thành cái tâm nó có khởi vào trong là lục trần rồi. Thành ra vì như vậy đó, thành người có trí tuệ thì phải là không có trụ tâm ở nơi lục, ở lục trần. Chứ không có trụ tâm ở nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Là có nghĩa rằng là hả? Phải vô tâm trước tất cả những cái mà nói trên nó, thì tự nhiên nhìn cái cảnh đó một cách trong sáng, quang minh, chân thật. Thì khi nhìn nó bằng một cái con mắt mà không có khởi cái tâm trụ vào á, tại vì khi khởi cái tâm thì tự nhiên rằng là mọi cảnh, mọi vật mình kiến, mình văn nó đều lệch hết. Mình chỉ thấy có một mặt, mình chỉ thấy được những điều mình thấy, mình muốn thấy. Thành ra nếu mình muốn thấy toàn cảnh, mình muốn thấy toàn chân, mình muốn thấy nghĩa là quang minh, mình muốn thấy rõ ràng mọi sự kiện, thì tâm phải khách quan, tức là vô tâm với lại tất cả những cái mà đó, lục trần ở trên đó. Thì khi vô tâm như thế thì tự dưng ra rằng là đó gọi là không có trụ tâm mà sinh, thì đó gọi là bát nhã, như kinh Kim Cương vậy. Thì đó gọi là trí. Cho nên trí đó đi với lại vô phân biệt. Vô phân biệt tức là không có khởi tâm. Thành ra chân trí nó thì là gọi là trí vô phân biệt. Thì khi mà trí vô phân biệt thì năng sinh ra cái kiến, năng sinh ra cái văn hết sức là khách quan. Thì cái kiến, cái văn nó năng sinh ra cái giác và cái chi cũng hết sức là các khách quan và chân chính. Cho nên cái giác của Đức Phật, cái chi của Đức Phật, cái giác của Đức Phật hết sức là chính xác. Cho nên Đức Phật có giác, có chi, có kiến, có văn vậy. Nhưng mà kiến, văn, giác, chi nói trên nó không có phải từ nơi thức phân biệt mà sinh, mà từ nơi vô phân biệt trí mà thành. Nên giác ngộ rồi thì chẳng ngại gì kiến, văn, giác, chi. Khi chưa giác ngộ á, thì có lẽ cần phải ly kiến, văn, giác, chi. Nhưng mà giác ngộ rồi thì lại chẳng có cái gì để mà ly kiến, văn, giác, chi nữa. Thì lúc đó cũng là cái gọi là cảnh giới giác ngộ của đạo Phật, nhất là diệu ở cái chỗ như vậy đấy, cái cảnh giới giải thoát đó. Thành ra chưa giải thoát thì thì phải ly nó. Nhưng mà giải thoát rồi thì chẳng cần ly, bởi vì kiến, văn, giác, chi nó không còn là kiến, văn, giác, chi của thức phân biệt nữa, mà kiến, văn, giác, chi nó vẫn có. Cho nên chư Bồ Tát vẫn kiến, văn, giác, chi như thường, vẫn văn như thường, vẫn kiến như thường, vẫn giác như thường, vẫn chi như thường, mà không sao hết. Mà phàm phu thì rất là sao. Thì vì như thế thì ở cái giáo nghĩa của nhất thừa hay là đại phương tiện đó, thì qua cái kinh Duy Ma đó thì mình cũng đã hiểu là đại phương tiện thật ra chính là trí tuệ, là nhất thừa nói không được, cho nên phải sử dụng đại phương tiện để mà nói nhất thừa. Cho nên ngay tất cả cái mà gọi là nhất thừa đó thật ra vẫn là đại phương tiện. Tại vì nhất thừa nói không được, cho nên nếu bây giờ lại dùng cái từ mà nói là nhất thừa đó mà gọi là nhất thừa thì lại chết rồi, thì lại lại nghĩa là gọi là y y cú nữa mà ly nghĩa. Anh ra vì như thế phải hiểu là ngay cả cái mà cứu cánh mà được nói lên nó cũng là đại phương tiện. Mà khi đại phương tiện thì chỉ cho cứu cánh, mà khi mà ngộ nhập được cứu cánh rồi đó, thì đại phương tiện chính là cứu cánh. Thành ra đây khi nói là thắng mang là chỉ cho một cái sự gọi là thật chất ra thắng mang là nghĩa rằng là trang điểm, trang sức, có cái ý đó, trang sức bằng những cái vòng hoa mà người Ấn Độ thì xưa thường hay trang sức, nhưng mà trang sức đó là cố ý chỉ có làm cho trang nghiêm thôi, đổi cái từ đó lại thành như là trang nghiêm vậy đó. Trang nghiêm là ở trong đó bao hàm cái ý nghĩa của vấn đề gọi là thanh tịnh. Thì thanh tịnh thì trang nghiêm thanh tịnh nó bằng cái vấn đề gì? Là bằng cái vấn đề nhất thừa. Và còn trang nghiêm thanh tịnh nó chân chính đó, là trang nghiêm thanh tịnh cho hết thảy chúng sinh, tức là trang nghiêm hóa thanh tịnh hóa cho hết thảy chúng sinh. Mà trang nghiêm hóa trang nghiêm mà thanh tịnh cho hết thảy chúng sinh đó, thì đương nhiên nó là cái vấn đề mà gọi là độ nhất thiết chúng sinh, tức là tuyên thuyết cái giáo nghĩa của nhất thừa, cho nên gọi là sư tử hống nhất thừa. Mà tất cả những cái vấn đề mà trang nghiêm thanh tịnh mà độ hóa chúng sinh nó sư tử hống nhất thừa đó, thật ra thì là cũng là đại phương tiện của chư Phật mà thôi. Còn cái thật pháp thì không tịnh, cho nên ở nơi thật pháp thì không còn ngôn ngữ nữa. Ở nơi thật pháp thì không có bất tịnh để mà trang nghiêm, rồi cũng chẳng có chúng sinh để mà độ. Cho nên vì như vậy tất cả những thứ đó đều là đại phương tiện. Còn phương quảng là nói chung là đại thừa, phương quảng là đại thừa, có khi nó phương quảng, khi nó phương đẳng. Thì mình cũng biết phương đó là chính, là chân chính, còn quảng đó là rộng lớn bao la, là cái sự mà chân chính đó, tức là cái chính pháp, cái chân lý đó. Thì không gì không bị chân lý nó nhiếp. Thì đó gọi là phương quảng. Còn đôi khi nó phương đẳng, nó đẳng ở đó là chỉ cho cái ý nghĩa của bình đẳng. Thì cái chân lý đó nó biến khắp hết mọi nơi và bình đẳng. Thì biến khắp hết mọi nơi, vậy thì mọi nơi bình đẳng, cho nên uế tịnh cũng bình đẳng, cho nên mọi thứ đều bình đẳng. Nên nó là phương quảng với phương đẳng đều chỉ cho nghĩa của đại thừa. Cho nên vì vậy mà khi mà Thiên Thai Tông mà phán giáo thì mới nói rằng là thời kỳ mà thứ ba của phán giáo mà gọi là thời kỳ phương đẳng hay là thời kỳ phương quảng, tức là thời kỳ của giáo nghĩa đại thừa. Thì đó là nói những cái ý nghĩa của mà kinh á, mang tên là Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng. Còn kinh để chỉ chung, chứ kinh này thì được giải thích rất là nhiều ở mọi lần giảng kinh rồi, cho nên đây mình cũng chẳng cần phải đề cập tới nữa mà lược nó đi. Thì khi mà đã biết về dịch giả rồi, mình cũng biết về tên của kinh, Và mình cũng biết đến rằng là bốn cái nghĩa chính của kinh á, thì đó là để là khi rằng là mình bắt đầu đi vào trong kinh á, thì mình cũng có biết tất cả những cái gì đó mà chủ yếu của bộ kinh. Thì ngoài ra thì nói rằng là cái kinh này thì thật sự ra rằng là có những vị cao tăng mà chú nó đó giải thích kinh này á, thì mình cũng biết rằng là có cái bản mà chú giải nó của ngài Cát Tạng, thì mình cũng biết Cát Tạng nó tức là tổ của Tam Luận Tông ấy. Người mà gọi là